Má hồng. Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Trinh Phụ Ngâm. Trong số họ hàng bên ngoại, tôi yêu nhất cô Dịu. Ông ngoại tôi và cụ thân sinh ra cô là anh em ruột. Mẹ tôi và cô Dịu thân nhau từ thời con gái cho mãi tới năm mẹ tôi mất, một tình bạn kéo dài hơn 60 năm. Vì họ có cùng một cảnh ngộ. Cô Dịu tiếng thế mà cũng khổ như tao. Ấy là niềm an ủi lớn nhất của mẹ tôi, vì bà thua kém cô em họ về đủ mọi phương diện. Cô tôi rất đẹp, là cái nhân sắc lộng lẫy của thời bây giờ, nên hơi lạ trong những chục năm đầu thế kỷ. Những người con gái đẹp của thời ấy, mặt phải tròn, mắt phải dài, răng đen hạt na, lông mày kẻ nhỏ, và phải có da, có thịt, lại phải đi đứng khoan thai, nói cười ý tứ, có tướng bà, lợi chồng lợi con. Cái đẹp của cô Dịu hoàn toàn khác hẳn. Cô đẹp như đầm lai, mắt hơi sâu với hàng mi dài, mũi cao, miệng nhỏ. Cô lại để răng trắng, búi tóc chứ không vân khăn. Tóc của cô rất dài, mềm óng như tơ chuốt và quăn tự nhiên như người uốn. Mẹ tôi bảo, đàn bà mà tóc như sóng lượn thì vất vả lắm, nằm trên tiền vẫn cứ vất vả. Tất nhiên là vất vả về đường chồng con. Cô Dịu không chỉ có sắc mà còn có tài. Tài nấu ăn và may vá thì khỏi nói. Cô còn có tài kiếm ra tiền bằng nghề nặn con giống và làm hoa giấy. Mỗi dịp Tết Trung Thu, cô lại từ Hưng Yên lên Hà Nội mang theo những bổ hoa giấy và con giống bán cho các cửa hàng quen. Mãi về sau này, khi cô đã già, cô vẫn làm hoa bằng vải, cánh lá màu sắc phải sờ tay mới biết là giả, bán cho các cơ quan trong tỉnh đã đặt trước. Con gái tỉnh lẻ, những mỗi lần lên Hà Nội, cô ăn mặc rực rỡ như bà Hoàng, quần áo đồng màu, phấn son của Pháp, và đeo nhiều đồ nữ trang kiểu dáng rất lạ, nhưng cô lại bảo, đồ giả cả, là vàng Mỹ Ký cả. Mỗi lần cô Dịu lên Hà Nội đưa hàng, tối nào cả mấy mẹ con tôi cũng phải thức tới quá nửa đêm để nghe cô kể chuyện. Cô kể chuyện rất có duyên, và chuyện của cô bao giờ cũng buồn cười, cười đến tắc thở. Ở thị xã Hưng Yên ngày ấy, có bốn anh nhà giàu gọi là Tứ Kiệt, Tín Mỹ, Sùng Long, Đức Phong, Đức Hợp. Một người bán thuốc lào, hai người bán tạp hóa, một người bán và sửa đồng hồ. Cửa hàng vặt ở Hà Nội vốn liếng dăm 7.000 đồng mà cũng thành những nhân vật tai mắt của Hưng Yên, vì cái thị xã ấy giống như một phố huyện, lại không sầm uất bằng phố huyện, vì nó ở cuối một con đường cụt, một phía sông Hồng, một phía sông Luộc thì còn đi đâu được nữa. Lại còn có Ngũ Hung, Phán Tường, Phán Thịnh, Nghị Định, Đỉnh Ba, Lạnh Sáu. Phán Tường mở Sòng Bạc, Phán Thịnh làm ở Dinh Quan Tuần, chuyên ăn của đút, có môn bài mở ti rượu và thuốc phiện, treo bảng ra và ro. Nghị Định là nghị viên hàng tỉnh, có cổ phần ở Sòng Bạc, bạn làm ăn với Cẩm Tây Aretto, Sòng Bạc có Cẩm Tây đỡ đầu là an toàn nhất. Đỉnh Ba là doctor, con bệnh sẵn sàng chịu mất nhiều tiền để được cái danh đã đến phòng khám của doctor Ba. Và Lãnh Sáu vừa là lãnh binh vừa là mật thám. Một thị xã bé bằng cái bàn tay, có những chín hung tinh nhưng chỉ có một hàng Nga là cô Dịu, nên cô quen biết cả chín gia đình và đều được họ chiều chuộng. Một bàn tiệc, dẫu là bàn tiệc còm ở tỉnh lẻ, cũng rất cần có một người đẹp cùng ngồi. Hơn nữa là một người đẹp biết nói chuyện, biết gây cười. Nhưng bà ngoại tôi là bác dâu của cô Dịu thì có ý chê. Mẹ tôi cười thì cười, nhưng trong bụng cũng không thích lắm. Cách sống của cô hình như đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình gia giáo. Con gái ngày ấy không được ra đường một mình, đi đâu phải có bố mẹ hoặc anh chị cùng đi. Nhà có cửa hàng, người con gái đứng bán hàng chỉ được phép trả lời những câu khách hỏi về thứ hàng họ muốn mua. Không được nói thêm, không được nói nhiều, và nhất là không được cười với cái nhìn lúng liếng. Có một lần cô kể một câu chuyện vui có cả bà ngoại tôi ngồi cùng nghe. Ở thị xã, có một địa điểm đẹp và rất nổi tiếng là Hồ Bán Nguyệt. Một bên hồ là con đê bao sông Hồng, có Dinh Quan Tuần và Dinh Quan Công Sứ Tây, còn một bên là Đền Mẫu, Đền Đức Thánh Trần, và khu biệt thự nguy nga của Phủ Ích. Một con đường chạy giữa rợp bóng cây, vắng lặng, nghe rõ tiếng lá cọ trên mặt đường vào mùa đông và tiếng ve kêu inh ỏi vào những ngày hè. Mới đây, cô Dịu kể, thị xã xây một cái cầu bắc qua một góc hồ, từ Dinh Quan Tuần đến cổng sau Dinh Quan Sứ, nghe nói để bà Tuần còn trẻ và đẹp tiện sang thăm người có quyền nhất trong một tỉnh. Ông Sứ tên là Van Tơ Be, quá vợ, lại nghiện, trước làm công sứ ở Bắc Ninh, thì ông Lê Đình Chân là tuần phủ ở Bắc Ninh. Khi ông Sứ được đổi về Hưng Yên, liền kéo theo ông quan Nam Triều, bạn nối khố, cùng về một tỉnh. Người Pháp rất quý những ông quan ta biết làm việc, Nhưng dân chúng lại đồn là bà Tuần gần như là vợ không chính thức của quan công sứ. Tất nhiên là chồng phải biết. Biết thì biết, nhưng người vợ làm thế cũng là vì công việc của chồng, không tính công thì thôi, chứ kể tội sao được. Bà tôi nghe xong nói ngay. Chuyện trai gái nghe đâu bỏ đó, đừng có nói lại. Mình là con gái phải biết giữ ý. Cô tôi quay mặt về phía mẹ tôi, thè lưỡi ra rồi nói lảng sang chuyện khác. Cô Dịu là người đẹp của một thị xã nhỏ, lại là con nhà tử tế, nên những gia đình có con trai lớn từ lâu đã có ý ngấp nghé. Ngấp nghé chứ chưa nhà nào dám ngỏ lời. Vì cô Dịu đẹp quá, tài hoa quá, lại sắc sảo nữa. Xưa kia các cụ chọn vợ cho con trai thường lấy cái đức làm đầu, sau mới đến tài, đến sắc. Mà tài sắc cũng có tiêu chuẩn rõ ràng, phúc hậu và đảm đang. Thích Thúy Vân hơn Thúy Kiều. Người đàn bà đẹp từ cổ chí kim thường hay gây họa cho chồng và gia đình nhà chồng. Bởi vậy, cô Dịu đã 21-22, vẫn chưa có nhà nào nhờ mối tới đánh tiếng chính thức. Còn cô cũng có cách chọn người tình của riêng mình. Năm ấy, tức là những năm 30, những cô gái tân tiến đã biết ghét, coi thường những anh chàng công tử bột, những thư sinh mặt trắng, những con ông cháu cha. Các cô mơ mộng những chàng trai có học, nhưng từng trải và có gương mặt phong trần, lại có nụ cười buồn và biết nói bóng gió úp mở về non sông, về nòi giống. Là người có lý tưởng, lại lý tưởng gì thì các cô không biết, đại khái là có ấp ủ một cái gì cao hơn, xa hơn cuộc đời một anh viên chức. Sáng vác ô đi, tối vác về. Cô tôi đã chọn được người đàn ông trong mộng năm cô 23 tuổi. Ông này là thông phán tòa sứ, bạn của anh trai, đã có vợ và một con đang sống ở Hà Nội, chưa tới 30 tuổi. Khi mẹ tôi hỏi, vì sao cô lại chọn yêu một người đàn ông đã có vợ, cô trả lời với lối nghĩ hài hước vốn có. Chị ơi, cô lớn đâu đến phần mình, đành phải ăn thừa thôi. Một cô gái mới, sống ở Hà Nội đã khó, lại còn sống ở thị xã điều hưu, quanh năm chả có chuyện gì quan trọng để người hàng phố được dịp bàn tán, bình luận cho khỏi buồn, thì cái khó gấp trăm lần. Thời ấy, con gái chỉ mới thư từ cho bạn trai, nếu người ngoài biết chuyện cũng đã tai tiếng lắm, bố mẹ đã khó nhìn thẳng mặt người hàng phố. Huống chi, cô tôi còn có mang với người tình và cùng người tình trốn về Hà Nội để sinh con. Cô có vốn liếng riêng, lại có nghề làm hoa giấy và con giống, sống tự lập vẫn được, không gặp khó khăn gì nhiều. Nhưng còn dư luận thì sao? Cô là con mồi mong đợi mà những cái mồm rỗi chuyện ở tình lẻ muốn cắn xé từ lâu. Nay gặp cơ may đời nào họ chịu bỏ. Tha hồ mà bịa đặt. Và sự bịa đặt dẫu có vô lý đến đâu vẫn được dư luận ồn ào chấp nhận. Vì con người ấy là rất đáng ghét. Nó rất đáng ghét vì nó dám coi thường những điều cấm kỵ mà trong thâm tâm họ cũng cho là khắc nghiệt, họ không dám làm, chỉ vì họ nhát. Cái tao bạo của kẻ khác khiến họ phải thèm muốn, và vì thế mà kẻ kia lại càng đáng ghét, càng đáng giận. Mặc dù cô Dịu sống ở Hà Nội, nhưng phải một năm sau, cô mới tới thăm mẹ tôi. Cô mập ra và đẹp rực rỡ. Trời đã cuối thu, nên cô mặc áo nhung tím, đi hài cũng bằng nhung tím, cổ tay đeo cái vòng chạm và nơi cổ quấn một vòng hạt trai to. Cô vừa cười vừa nói. Hạt trai là giả, nhưng vòng vàng là thật. Cô khoe đã sinh con trai, nặng trên 3 kg. Cô làm hoa giấy và thêu khăn trầu áo ngự nên rất có tiền. Vẫn đẹp như xưa, vui như xưa, và cô kể lại những chuyện người ta thêu dệt về cô ở tỉnh nhà như chuyện của một người đàn bà bất hạnh nào khác. Chả buồn một tí nào vì cô đã được sống theo sự lựa chọn của chính mình chứ không sống theo sự lựa chọn của người hàng phố. Cô Dịu sống trong hạnh phúc của mối tình đầu được 2 năm thì phải chia tay với người tình. Không phải cái dư luận độc ác đã làm cô nản chí, mà tội nghiệp thay, lại chính người đàn ông cô yêu đã tỏ ra quá yếu đuối, quá mệt mỏi khi phải đa mang một mối tình thêm và một đứa con thêm. Nghĩ là tượng đá, chẳng dè chỉ là bột nặn, gặp mưa gió lập tức biến đổi hình thù, biến đổi từng ngày khiến cô không muốn chứng kiến cái sự rữa ra của đống bột thiêu. Cô chia tay với ông chồng hờ rất nhẹ nhõm, rất dịu dàng, không đòi hỏi gì, không trách móc gì. Anh mệt quá thì anh nên nghỉ, còn tôi vẫn đủ sức nuôi tôi và nuôi con tới ngày nó khôn lớn. Khi trò chuyện với mẹ tôi về sự chia tay của 2 người, cô không hối tiếc một chút nào. Cô đã dám yêu, đã được yêu và có con với người đàn ông mình yêu. Thế là quá đủ. Tất nhiên, mẹ tôi không thể hiểu được cái lý lẽ của cô, vì cụ chưa từng biết mùi vị của tình yêu. Mẹ tôi có 2 đời chồng, nhưng cả 2 lần đều do bà ngoại và bác trai tôi quyết định. Là con gái, thời phải đi lấy chồng. Lấy lần đầu không thành, mình lại còn trẻ, thì lấy lần thứ 2. Gia đình bảo thế, phố phường nói thế, xưa nay là thế, thì làm theo thế. Khi con trai cô Dịu đã ăn lên năm, cô mới đi bước nữa. Năm ấy, cô mới 28 tuổi. Vẫn rất đẹp, cái đẹp mặn mà, ấm áp của một người đẹp đã có một đứa con. Ông này góa vợ, có ba con riêng xấp xỉ tuổi tôi, là nhà kinh doanh có tên tuổi và cũng là tay ăn chơi khét tiếng đất Kinh Kỳ. Ông giống một chàng Từ Hải tân thời, còn cô Dịu như nàng Kiều muốn nương mình nơi bóng cả. Một ông Từ Hải tiêu tiền như nước, nói năng huênh hoang, táo tợn. Nhưng Từ Hải không đánh nàng Kiều, còn ông chú tôi lại hay đánh vợ. Vì ông vẫn không bỏ được cái tật trai gái mà cô tôi thì cả ghen. Có lần, hai mẹ con tôi lại thăm cô từ trong giường vén mùng bước ra, hai mắt vào một bên má tím bầm vì đòn chồng. Cả hai người đàn ông đều do cô tự chọn, có nhờ ai chọn hộ đâu mà than vãn. Nhiều năm về sau này, mỗi lần nói về cô, mẹ tôi lại than thở. Rằng cô tôi tài sắc rực rỡ một thời, lấy những hai đời chồng mà không một lần được mặc áo cưới, được ngồi xe hoa, họ hàng cũng không được ăn một miếng trầu mừng. Toàn lấy theo thôi, mà cả hai người đàn ông nào có ra gì, chỉ được cái mẽ ngoài. Ông trước là bột nặn, ông sau là giấy bồi, vỏ cả. Một ông thì sợ sự đàm tiếu của thiên hạ đành phải bỏ người mình yêu. Một ông thì đúc ra một bầy con, rồi để các con cho vợ nuôi vợ dạy, còn ông thì đi công tác, lúc ở bộ, lúc ở tỉnh, quen đủ mọi cấp, nhưng thực ra ông đang làm việc gì, đến vợ cũng không thể biết. Năm 1950, tôi từ khu 3 vào Thanh Hóa thăm cô và các em ở thị trấn Hậu Hiền. Cô không già đi bao nhiêu, vẫn vui vẻ, duyên dáng như ngày còn trẻ. Cô nuôi các con bằng nghề làm thuốc viên chữa các bệnh đường ruột. Nhiều người, bệnh viện đã bỏ về, uống thuốc của cô lại khỏi. Thuốc gia truyền mà, vì ông chú tôi là một cụ lang rất nổi tiếng của thị xã ngày xưa. Rồi thêu cờ thi đua và làm hoa thi đua, rồi dạy bình dân học vụ và hoạt động văn nghệ ở thị trấn. Hỏi bà lang Dịu, cô giáo Dịu, bà Dịu văn nghệ, cả thị trấn ai cũng biết. Tôi hỏi thăm chú tôi, cô nói chú vẫn công tác trên Việt Bắc, lâu lâu về thăm vợ con một lần, ở lại nhà khoảng 5 ngày để vợ con hầu hạ nuôi nấng, vá quần áo cũ, may thêm bộ mới và lúc đi lại cầm theo một gói tiền. Cô nói, chú anh vẫn thế, ông ấy chả chịu khổ một ngày nào. Đàn ông lắm người cũng tốt số nhỉ. Cô tôi hiện vẫn còn khỏe, mặc dù đã sang tuổi 79. Nếu mẹ tôi còn sống, thì cụ đã ở tuổi 91. Chị em hơn nhau một giáp, chị ở Mão trên, em ở Mão dưới. Đàn bà tuổi Mão thường vất vả về đường chồng con, nếu lấy chồng sớm không mấy ai thoát khỏi qua hai lần đò. Nhưng cô Dịu không bao giờ tự xem là người đàn bà bất hạnh. Cô đã được lấy những người đàn ông cô yêu, tự nguyện hy sinh vì họ, dầu họ chỉ là những ông chồng tầm thường, có nhiều khuyết tật. Năm 1970, chú tôi mất, con cháu về đông đủ, đám ma rất to vì chú là một nhân vật được kính trọng của thị xã. Cô lên Hà Nội, ở với con trai làm giáo viên trường nghệ thuật sân khấu, sống trong một căn hộ tập thể. Con trai chưa vợ, nên người mẹ phải làm mọi việc tạp vặt của một gia đình. Cô vẫn làm thuốc gia truyền và làm hoa giấy, bán cũng có, cho cũng có, làm cho vui, làm cho có bạn. Cô luôn luôn có nhiều bạn đủ mọi lứa tuổi và họ đều mê say được nghe cô nói chuyện. Đủ thứ chuyện, chuyện đời xưa, chuyện bây giờ, toàn chuyện vui thôi, chuyện để cười thôi. Cô không chỉ nói chuyện mà còn dạy nữa. Dạy các cô giáo, các bà chủ gia đình cách nấu một bữa cỗ, may thêu quần áo, cả cách ăn ở với mẹ chồng, với họ hàng nhà chồng và với chồng. Châm ngôn của cô, không nên đòi hỏi gì ở người đàn ông cả, mình cứ làm cho hết bổn phận. Nếu là người biết nghĩ, thì họ sẽ tự sửa đổi, do họ muốn sửa đổi, chứ không do người đàn bà buộc họ phải sửa đổi. Đàn ông, họ sợ nhất sự bắt buộc. Với những người chồng có tính phóng đãng, cô khuyên các bà vợ, nếu muốn buộc chân họ, thì nên dùng sợi dây dài, chớ dùng dây ngắn mà hỏng. Cô lại nói thêm, tốt nhất là đừng trói buộc gì cả, cho họ tự do hoàn toàn, còn mình phải tạo ra một gia đình thật ấm áp, là nơi trú ngụ tin cậy nhất của những ông chồng sau mọi thất bại. Về nhà là về với sự yên tĩnh, sự tin cậy để lấy lại những thứ mà họ đã đánh mất ở nơi này hay nơi kia. Cô khuyên người những điều cô đã một đời làm theo, còn kết quả ra sao thì không dám chắc. Với cô thì hết sức buồn. Chồng buồn đằng chồng, con buồn đằng con. Năm người con của hai đời chồng đều là những người tử tế, hiền lành nhưng vất vả. Vì họ quá vất vả nên họ không còn thì giờ và tiền bạc để quan tâm tới mẹ. Họ chỉ nghĩ tới mẹ khi họ cần có bà để dựa cậy. Một con trai bị lao phổi, phải nằm bệnh viện, vợ lại bỏ, không có người hầu hạ, liền nghĩ đến mẹ. Một con trai khác hí húi làm giàu, quên mất mẹ. Tới lúc bị ung thư gan nằm chờ chết, bỗng thấy sợ hãi đủ thứ, lại gọi mẹ tới để có chỗ nương tựa. Con gái bỏ chồng, chưa biết đi đâu, về đâu, làm gì, lại kêu cứu mẹ. Và mỗi lần con cái gọi là bà mẹ lập tức lao đến. Sự có mặt của bà có thể làm chúng dễ thở hơn, bình tâm hơn. Phép lạ của bà rất đơn giản. Không một ai tránh được những bất hạnh này nọ ở đời. Nhưng cách nhận nó như thế nào lại thuộc cái quyền của mình. Nhận nó bằng nụ cười vẫn nhẹ nhõm hơn là bằng tiếng rên la. Cách đây 2 năm, khi cô tôi đã 77 tuổi, bất đồ, bà bị ném từ trên võng mắc cao xuống nền nhà vì dây cột võng bị tuột. Trai tráng bị cái ném ấy cũng ế ẩm người, huống hồ một bà già. Rất có thể bà cụ sẽ bị liệt cho đến chết. Tôi đến thăm cô, bà nằm trên giường, mặt mũi lợt lạt nhưng vẫn móm mém cười, bảo tôi. Từ trẻ đến già, chả có cái khổ nào mà tôi không được nếm qua. Đã nghĩ ông trời tha cho lúc tuổi già, nào ngờ ông vẫn nhớ. Nói xong lại cười, cười lào phào. Cái khổ lúc còn con gái, lúc đi lấy chồng, lúc có con cái. Mỗi đoạn đời có bao nhiêu cái khổ có tên và không tên, cô tôi đều có phần của mình cả. 10 ngày sau chú em tôi đến báo bà cụ đã ngồi dậy được. Mấy ngày sau, tôi lại thăm bà cụ đã vịn giường, vịn ghế ngồi được vào bàn ăn cháo. Bà bảo, tuổi già, không để con cái phải hầu những việc bẩn thỉu đã là phúc to rồi. Tôi không dám mong khỏe lại như ngày xưa. 1 tháng sau, bà đã đi lại được, không phải chống gậy, rồi lại đi chợ, rồi bảo con đèo xe sang nhà tôi chơi. Lại trò chuyện, lại cười đùa với các cháu và dự tính, giáp Tết sẽ ra Hà Nội, ăn lại một cái Tết ngoài Bắc rối rà, như chả có chuyện gì xảy ra cả. Nghe vợ tôi nhăn nhó, than thở về những bệnh nửa thật nửa giả vào tuổi chớm già, cô tôi vừa cười vừa bảo. Ai mà chả phải chết, đừng có chết vặt bằng những lo lắng lầm cầm mà thiệt. Nói xong lại cười, vợ chồng tôi cũng phì cười, cái cười không mất tiền mua mà sao con người ta lại khắt khe với mình đến thế. Mất toi một cuốn sách. Chung quy là do cái bệnh quá nhút nhát của tôi, chỉ lo mình đã gây phiền phức cho người khác, sợ họ sẽ hiểu lầm mình, có những ý nghĩ xấu về mình. Cái bệnh quái quỷ ấy đã làm hư nhiều chuyện lắm. Lần mới đây còn tệ hơn, nó đã rượt từ tay tôi một cái chuyện ngắn, có thể còn là một cuốn sách vào lúc cuối đời. Cách đây đã 36 năm, tôi có về huyện K và xã D để tìm hiểu phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Chủ tịch xã D, tên nhân vật văn học là An. An là nhân vật chính trong tiểu thuyết Chủ tịch huyện, nhà xuất bản Văn học 1972. Vốn là kế toán trưởng, là người có thực tài trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp nên đã được xã bầu làm chủ tịch xã thay một ông chủ tịch đã già và chậm. An còn có vẻ ngoài rất hấp dẫn đối với cánh nhà văn, nhà báo chúng tôi. Tuổi chưa tới 30, da trắng, môi đỏ, dáng dấp như một trí thức, nói năng rành rẽ, biện bác mạch lạc, có lý lẽ lại có cả nhiệt tình. Người như thế sau 20 năm nữa, có làm đến chủ tịch tỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Tôi đã nghĩ về An như thế và lấy làm mừng rằng đã tìm được một nguyên mẫu rất hoàn hảo cho người anh hùng của thời đại mới. Lòng yêu thì nghĩ như thế, nhưng cái mẫn cảm của một nhà văn sau nhiều lần tiếp xúc lại ngờ rằng không hẳn đã là thế. Vì An rất có ý thức về sự nổi trội của mình và đã bắt đầu làm dáng về sự nổi trội ấy. Trước đông người, là xã viên, là đồng cấp, là cấp trên, đặc biệt trước cấp tỉnh và cấp trung ương về xã làm việc, An có dáng dấp một diễn viên đã thuộc vai, tự mình thưởng thức giọng nói và điệu bộ của chính mình một cách khoan khoái. Những lần về xã sau này, do ở được lâu hơn nên tôi đã lấy làm tiếc cho những mưu mẹo vặt vãnh của anh chủ tịch xã. Cấy lúa xuân trước Tết cũng phải tổ chức thành chiến dịch, khẩu hiệu cờ quạt đỏ rực một cánh đồng. Các đội sản xuất phải cắt nhau làm lán ngủ ngoài ruộng, công nhân phải ngủ cạnh máy, còn cán bộ xã thì đúng ngày mùng 1 Tết, sắn quần lội ruộng bơm nước. Bí thư tỉnh ủy năm ấy rất mê cây ngô, kêu gọi trồng ngô vụ đông ở những chân ruộng cao, không để ruộng trống để tăng thu nhập. Chủ tịch An liền cho trồng ngô cả chân ruộng trũng, tát nước ra mà trồng ngô, cũng lại cờ quạt, khẩu hiệu và lập chỉ huy sở ở giữa cánh đồng. Chàng trẻ tuổi nhiều tham vọng đã sẵn sàng dâng mình lên bàn làm việc của bí thư tỉnh ủy như một nhân vật lãnh đạo cấp xã nhạy bén hiếm có của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Một người có chí hướng cao xa, tội gì lại hạ mình làm những việc vẩn vơ ấy nhỉ? Đã nhiều chục năm trôi qua, nhiều sự kiện lớn của đất nước xuất hiện, tôi lại có những quan tâm mới, những chuyến đi mới và những tác phẩm mới. Những con người nổi tiếng cả hay lẫn dở của một thời đã thuộc về một quá khứ chỉ vừa mới đây mà như đã xa xôi lắm. Cho mãi tới năm nay, tôi trở lại tỉnh Hát mới được nghe bạn bè nói về một nhân vật văn học của tôi những năm 60. Là nói về An, chủ tịch xã D. Những tham vọng nhỏ bé, cộng với những trò lừa đảo vặt vãnh về chính trị, đã biến hóa hắn ta trong khoảng thời gian 10 năm thành một con người thoái hóa, hủ bại về mọi phương diện. Chẳng qua là tài đức của đương sự còn thấp, tham vọng lại quá cao, hắn muốn lấp kín cái khoảng cách ấy bằng những thủ đoạn cũ rích của một tên cường hào, của bọn trợ búa, càng làm càng lộ mặt, không ai bênh được, cuối cùng phải bỏ xã mà đi kiếm ăn xa, cũng vẫn là cái nghề đi lừa, chỉ nhờ vào cái tài biện bác và cái bộ dạng của một quan chức nhà nước quen biết rộng, lại biết cả cách cầm tiền và đưa tiền đúng bài bản, đúng mẹo luật của đám sâu mọt trong bộ máy nhà nước. Khi tôi về xã D, có hỏi lại chuyện của An, thì được anh em đang làm việc cho biết, hắn đã bị công an tỉnh Hà Tây bắt giữ, đang chờ xét xử. Tôi nói muốn lại thăm bà vợ An, tôi có quen biết trước, thì nói là bà ta đã ra tận Hà Tây cả mấy tháng nay để thăm nuôi chồng. Tôi chép miệng than. Bây giờ có gặp lại vợ chồng họ cũng khó mà nhận ra. Chủ tịch xã cười bảo. Nếu gặp lại ông An, chắc chú vẫn còn nhận được. Ông ấy tuy đã ngoài 60, nhưng còn tốt tướng lắm. Tóc bạc, da đỏ, đi đứng bệ vệ như một ông bộ trưởng nghỉ hưu. Chỉ có bà ấy là tội. Sống một mình, người gầy guộc, đen đủi, đi với chồng cứ như đầy tớ đi với ông chủ. Tôi chợt nghĩ, cái số phận của một nhân vật văn học nghĩ là đã kết thúc mà hóa ra còn dài. Cái phần sau ấy, có là tài thánh cũng không biện nổi. Nó lại thuộc chuyện của bây giờ, của hôm nay. Và tôi hy vọng có thể viết được một cái gì có thể đọc được ở cái hồi hai này. Nhưng cái hồi hai này, ngay người trong xã cũng rất ít biết vì An lại đi làm ăn xa, thi thoảng có về thăm bà vợ già thì đi xe hơi Nhật. Ăn mặc sang trọng, có cái phong thái của người có quyền và có cả tiền, thuộc đẳng cấp thượng lưu của xã hội. Có một lần về thăm quê, An đã móc ví lấy 200 mỹ kim đưa hờ hững cho chủ tịch xã, rồi nói trong cái cười mỉm: chồng mình được góp chút ít vào công trình làm đường của xã với bà con. Người như thế bỗng chốc bị bắt, bị ngồi tù chờ ngày xét xử, ai mà tin được. Ngày hôm sau, tôi lần lượt tới thăm những cán bộ đã cùng làm việc với An năm tôi cùng có mặt ở xã. Có người nhận ra tôi, có người không thể nhận ra, tôi cũng đã già và họ cũng đều ở tuổi trên dưới 70 cả. Một ông nguyên là kế toán trưởng hợp tác xã còn đọc được gần như nguyên văn một đoạn nhận xét của tôi về An qua miệng một nhân vật khác. Ông nói, ngày ấy ông đã viết được thế, cũng là bạo, nhưng chưa thấm gì với những việc sau này. Sau này, hắn là một người hoàn toàn khác, tàn nhẫn, gian dảo như một con quỷ. Nhưng tàn bạo như thế nào thì không ai còn nhớ, lâu quá rồi. Gần 20 năm còn gì, và lại không phải việc trong nhà mình, của chính mình, nên không thể nhớ mãi. Tôi hơi cười hỏi lại, việc của xã mà không phải việc của mỗi nhà ư? Một cái chép miệng buồn bã cùng với một cái lắc đầu. Họp mãi, nói mãi, nhưng hắn vẫn là bí thư đảng ủy. Trên huyện, trên tỉnh, vẫn có nhiều người bảo vệ hắn, nên chúng tôi cũng nản, mặc trên muốn làm gì thì làm, không làm ruộng được thì lại quăng gánh đi buôn. Nói lắm có khi mang vạ, thằng này nó đã thù ai, thì chỉ có nước phải bỏ làng. Bỏ làng nó còn tư giấy truy nã theo kìa. Buổi tối, ngồi nói chuyện với những người lãnh đạo xã, tôi có than phiền về những dấu vết đã bị xóa của một phạm nhân, nguyên là nhân vật văn học rất yêu dấu của tôi, thì một người bột nói, có khi chú phải hỏi chuyện ông Mẫn, ông ấy có thù bất cộng đái thiên với ông An, chuyện gì cũng nhớ, lại còn giữ nhiều bài báo viết về ông An gần đây nữa. Thế thì tuyệt quá, cho tôi lại gặp luôn đi. Nhưng nhà ông ấy ở ngoài phố, có cửa hiệu chụp ảnh. Thôi, để mai đi. Ừ, thì mai đi, nhưng sáng mai chú còn phải gặp ông X, ông Y đã báo rồi. Xã đã bảo thì tôi phải làm theo. Cả hai ông đều hơn tuổi tôi, một ông mới đi bệnh viện tỉnh về, một ông vào đầu mùa đông lại lên Xuyễn. Ba ông già gặp lại nhau, chỉ nói chuyện gia cảnh trong mấy chục năm xa cách cũng đã gần hết buổi rồi. Mãi tới gần 10 giờ, tôi mới ra được cửa hiệu chụp ảnh của ông Mẫn. Ông Mẫn trạc tuổi An, khoảng ngoài 60, kém tôi dăm tuổi, đang ngồi nói chuyện với ông láng giềng là hiệu trưởng một trường trung học đã nghỉ hưu. Vừa gặp tôi, ông đã nói ngay. Bác về xã hôm trước tôi có biết, đang ngồi nói về bác với ông bạn tôi đây. Bác cần em giúp gì nào? Người đi cùng là trưởng công an xã giới thiệu đôi lời về công việc của tôi. Ông Mẫn nói ngay. Bác về đây là em biết ngay, bác còn vấn vương với ông chủ tịch xã năm nọ, có phải không? Nếu hồi sau bác lại có mặt thì em tin là bác sẽ viết được một cuốn sách nữa, còn hay hơn cuốn kia nhiều. Trưởng công an xã chỉ ngồi cười mỉm, không nói gì. Tôi cũng không nói gì, nhưng trong bụng đã mừng lắm. Gặp người cần gặp rồi, thì ra ông trời vẫn xử tốt với mình. Ông Mẫn đang lúc vui vẻ, đã nói một câu không nên nói vào lúc này. Đùa chả ra đùa, thật chả ra thật. Xin xã cứ yên tâm giao bác ca cho tôi được phục vụ vài ngày, ăn ở tại đây, vợ chồng tôi không đầu độc bác nhà văn đâu. Trưởng công an xã nhíu mày, mặt cứng lại nhưng vẫn cười gượng. Tôi cũng cười nhưng đã là cười gượng. Tại sao lại nói thế? Bằng khiêu khích xã còn gì? Lúc đứng dậy, trưởng công an xã nói với tôi. Bác làm việc ở đây khoảng một tiếng, rồi cháu đón bác về trong kia ăn cơm với anh em. Tôi chưa kịp nói, Mận đã cướp lời. Sao lại phải vào trong ấy ăn cơm? Nhà tôi không mời được bác nhà văn vài bữa sao? Bác thông cảm, chúng tôi đã chuẩn bị trong kia rồi. Mẫn vẫn nói rất ương bướng. Anh cứ để bác ca ở đây ăn cơm trưa, chiều tối bác ấy sẽ ăn cơm với xã. Trưởng công an xã bước ra cửa, còn ngoảnh đầu lại nói với tôi. Khoảng 11 giờ cháu sẽ đến đón bác nhé. Ông Mẫn hét theo. Còn đang dở câu chuyện mà. Thế là tiền đầu bất lợi rồi. Xem ra trưởng công an xã và ông chủ hiệu ảnh đã từng có chuyện không vui với nhau thì phải. Nhưng ông ta lại là người tôi hợp nhất trong số mấy người tôi đã gặp gần 2 ngày qua. Chỉ mới đưa đẩy vài câu chuyện làm quen, tôi đã tin ông chủ hiệu ảnh là người hay chuyện và biết cách nói chuyện. Tính nết xem ra cũng ương ương gàn gàn, loại người này rất dễ nhập vào các trang viết của cánh nhà văn nhà báo. Vì chuyện của họ luôn luôn khác thường, câu chữ họ dùng cũng khác thường. Chắc chắn họ không phải là người nhạt, người có góc cạnh. Mình đã nhạt, lại trò chuyện với những người còn nhạt hơn cả mình thì có ích lợi gì? Khốn nỗi, những người có góc cạnh thường không được những người có chức việc ở địa phương tín nhiệm lắm thì phải. Sắp hết giờ rồi, mời ông vào chuyện đi, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ví như ông có bị bất ngờ trước những biến hóa của con người nguyên là chủ tịch xã những năm 60. Chả có gì là bất ngờ cả, những trò bị bợm của hắn tôi lạ gì. Ví dụ? Thiếu gì ví dụ, bác có nghe cả ngày cũng không hết ví dụ. Ví dụ như cái mô hình hợp tác xã công nông thương tín ấy, các ông lãnh đạo ở tỉnh thì mê lắm, đâu như là đã làm rất thành công ở Bình Đà bên Hà Sơn Bình thì phải. Cả tỉnh chưa ai dám làm thì an làm, nhưng là bịp, toàn chuyện bịp bợ hết. Muốn có công nghiệp dưới xã ư? Có ngay, hắn bắt hợp tác xã phải dành hẳn ra lô ruộng cái hai vụ để trồng húng quế, rồi xây một loạt lò, làm một loạt nhà gọi là xưởng chế biến tinh dầu bán cho ngoại thương. Không có cán bộ kỹ thuật, không có công nghệ nấu tinh dầu, làm sao ra dầu được. Nhưng tỉnh huyện đã xuống dự lễ khánh thành rồi, quay phim, chụp ảnh, đăng báo cả rồi. Các xã khác trong huyện, trong tỉnh, ồn ào cử người về học tập cách làm công nghiệp của xã D. Ai dám thú nhận là đã làm hỏng, nói thật có mà chết. Chả cứ một mình thằng An chết, mà những người đã từng ủng hộ nó cũng phải chết theo. Nên An mới phải rút tiền quỹ đầu tư nông hóa thổ nhưỡng qua ngân hàng mua tinh dầu bên Bình Minh, bán cho ngoại thương. Lại nhân đó, vay thêm một mớ tiền của ngoại thương để làm các trò bịp khác. Chả lẽ không có một ai biết sao? Tôi là người đứng ngoài, còn biết, huống hồ người trong cuộc. Nhưng người trong cuộc làm sao dám nói, ghế đệm của họ bỏ thế nào được. Cứ phải ôm thôi, bị nó lừa chỉ dám trách móc trong nội bộ, còn trước dân cứ im thin thít. Nhưng dân chúng tôi đều biết cả, biết nhưng không dám nói. Nói lắm có ngày mang vạ. Tôi kêu lên, đến là vô lý. Mẫn cười khẩy, một xã có máy cày, máy làm đất, máy tuốt lúa, máy xay đầu tiên trong tỉnh, điện cũng có đầu tiên mà giá trị một ngày công không mua nổi 3 con cua. Dưới cân trên lạng mà lại không là đại vô lý à? Nhưng cái chuyện vô lý ấy kéo dài cả 10 năm, từ năm 1972 đến năm 1982. Bác về xã này năm 1964 phải không? Theo Mẫn, những năm 60, An là một chủ tịch xã có bản lãnh của người chỉ huy, mạnh bạo, lòng dạ trong sáng, nên dân xã này cũng được nhờ hắn nhiều. Nhưng từ năm 1972 trở đi, hắn biến đổi tính nết thành một người hoàn toàn khác, rất thích uy quyền, không cho phép ai được nói ngược, là kẻ thống trị chứ không còn là người chỉ huy, người lãnh đạo, làm việc bằng thủ đoạn và đủ mọi trò trí trá. Và bắt đầu người ta phải nhân nhượng những việc làm sai của hắn, bao che hắn, biện hộ giúp hắn, luôn luôn đứng về phía hắn. Hắn trở thành một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, trước hết do hắn không đủ tỉnh táo để tự kiềm chế trước những lời phỉnh nịnh, không tự gắn mình vào một tổ chức, một tập thể để chịu sự kiểm tra của họ. Nhưng cũng có cả lỗi của nhiều người đã hùa nhau tạo ra cho hắn một vùng hào quang huyền thoại. Có ai đã nói, thằng nô lệ đã sinh ra tên độc tài, càng nghĩ càng thấy đúng. Đã đến giờ ăn cơm trưa, trưởng công an xã đã đi xe máy tới đón. Tôi gấp vở cài bút một cách tiếc rẻ, nếu tôi được ăn trưa tại nhà Mẫn nhỉ, chắc còn được nghe nhiều chuyện lạ nữa. Tôi bước ra đến cửa, Mẫn còn nắm tay tôi kéo lại, cười cười. Xin tự giới thiệu với ông anh, em đã từng học trường cao đẳng mỹ thuật ở Hà Nội những mấy năm. Sau vì tính tự do vô kỷ luật nên bị trường đuổi về địa phương. Từ đó em làm nghề ảnh ở phố này. Trưởng công an xã đã ngồi sẵn ở xe, máy vẫn nổ. Tôi đã bước xuống đường rồi, ông bạn mới quá nồng nhiệt lại kéo tay lại một lần nữa. Em cũng xin giới thiệu thêm với bác, em đã được một lần ngồi tù, có những 9 tội danh, từ tội làm phản động tới chụp ảnh khiêu dâm, định tội mà không có xét xử gì cả, nằm nhà pha nửa năm rồi lại bảo cho về nhà, cũng không nói là không có tội. Về sau mới hay, đó là tác phẩm hư cấu của ông bạn đồng môn mấy năm tiểu học, sau này là ông chủ tịch xã. Vừa nói vừa cười, mặt thì đỏ, tóc thì bạc, kính lão, giày tây, áo vét, không ra tỉnh, không ra quê, thuộc loại người không được thuần, nhưng tôi thì ưa lắm, nhân vật của tôi mà. Chỉ lo anh em làm việc ở xã, nếu mình tỏ ra chỉ thích trò chuyện với riêng Mẫn, thì anh em dễ hiểu lầm. Không ai nói với tôi là không nên gặp ông Mẫn, được, bác cứ gặp, nhưng chiều nay, bác phải gặp một ông bác nguyên là trưởng ty thủy lợi đã nghỉ hưu, cũng biết nhiều về ông An lắm đấy. Đã hẹn rồi, lui lại ngày khác sợ ông ấy không có nhà. Tối nay hả? Tối nay bác phải về gặp huyện ủy, đã có chương trình rồi. Được, được, bác cứ yên tâm, bọn cháu sẽ bố trí. Những chuyện ông Mẫn nói cũng không hoàn toàn chính xác đâu, bác nghe phải cẩn thận, chủ quan lắm. Vâng, vâng, bác cứ yên tâm. 1 giờ chiều, tôi đã xin xã chở tôi ra phố để gặp ông hiệu trưởng đã nghỉ hưu, ông ta có hẹn với tôi làm việc chiều nay. Ông hiệu trưởng là chú ruột trưởng công an xã, là người đứng đắn, tử tế, nên buổi gặp được chấp nhận ngay. Nhưng tôi đã có ý ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng một lúc, rồi cả hai cùng sang nhà Mẫn. Có một người được xã tin cậy, cùng ngồi nghe chắc ông Mẫn không dám nói bậy bạ về những người đương quyền. Tôi đoán thế, phòng bị trước thế, chứ chưa hẳn đã là thế. Thấy tôi và ông bạn láng giềng cùng đến, ông Mẫn mừng lắm, lại mời ăn bữa cơm chiều và ngủ lại một tối. Không được ở vài ngày, thì bác ở lại với vợ chồng em hẳn một ngày, để em được thưa với bác nhiều chuyện, chứ cứ giữ mãi trong bụng, nó ấm ức lắm. May mà không có ai nghe câu nói đó ngoài ba chúng tôi. Năm đã lâu, tôi về tỉnh Tê, có xuống mấy xã. Tới đâu, tôi cũng nói thật là tôi chỉ muốn tìm hiểu những chuyện đã qua, chứ tôi không quan tâm tới chuyện bây giờ, người bây giờ. Tôi đã già rồi, chỉ có thể viết những gì đã quen thuộc, còn chuyện của bây giờ nó rắc rối quá, sâu hiểm quá, chỉ khôn tôi không đủ sức hiểu. Vậy mà những bài viết của tôi về tỉnh Tê đều không được cấp lãnh đạo ở tỉnh hoan nghênh. Hình như tôi đã viết lách xỏ xiên thế nào đó, đã phê bình bóng gió việc này việc kia gì đó. Thật oan quá. Tôi chỉ nịnh thôi, người ta làm tốt thế, mình có viết nịnh tí chút cũng là rất phải. Vậy mà bảo là nói xỏ, chả lẽ ngồi bút tôi đã hư đốn đến thế. Trở lại câu chuyện nói giờ với ông Mẫn. Mẫn nói, tôi đấu với cậu này tính ra đã gần 20 năm, nhưng chưa có lần nào tôi rợn người và tự hạ thấp mình như cái lần ấy. Năm đó là năm 85, An đã làm đơn xin ra đảng để tránh cái kỷ luật bị khai trừ, đã là dân thường, đã đi làm ăn ở đâu đó, nhưng còn rách lắm, chứ chưa được như sau này. Bữa ấy An về thăm nhà, nhà cũng chả còn ai, ngoài bà vợ già sống một mình vì các con đều sống ở thành phố cả. Hình như hắn vừa đi đâu đó, rồi xà vào quán phở bún và giải khát của Mộ Dịch ở cái góc phố đầu kia kìa. Tôi lại đang ngồi uống bia với mấy thằng đàn em ở xã bên là những thương binh vừa ở chiến trường ca về. An không biết họ, nhưng họ đều biết hắn và chúng tôi đã bàn nhau. Tôi sẽ ra khiêu chiến trước. Thằng cha này vốn kiêu ngạo, hiếu thắng. Thích làm anh làm thầy nhất định sẽ to tiếng lại. Tôi sẽ cho hắn một cái tát. Hắn cũng sẽ đánh lại tôi, chứ không chịu thua. Đúng lúc ấy, mấy thằng em tôi sẽ xông ra một lượt và sẽ nện hắn một trận đòn thù. Bỏ lê bỏ càng cho hà cái giận. Hắn đã làm mất danh dự công dân của tôi trong bấy nhiêu năm. Tôi lập đúng theo kế hoạch. Hắn nhìn tôi bước lại bình thản như không. Tôi đứng chống tay vào một cạnh bàn, ghé miệng vào tận tay hắn chửi một câu thật đều. Bác có biết hắn phản ứng ra sao không? Hắn ngửa mặt nhìn tôi, mặt không đổi sắc, nhìn tôi chằm chằm, rồi nhếch miệng cười, đứng dậy tính tiền và bước đi thẳng. Cứ nghĩ đến chuyện ấy, cơn giận lại bùng lên, nhưng làm gì hắn được. Ngay trong lúc thất thế, hắn vẫn đứng cao hơn mình, với cái nhìn kiêu hãnh và tự tin như hắn vốn là một chính nhân quân tử. Còn nhiều chuyện lắm ông anh ơi, mời ông làm một hớp rượu lạc đạo. Rượu này bây giờ là ngon nhất nước đấy. Hồi bác Văn Cao còn sống, mỗi lần ra Hà Nội chơi, em đều mang một can rượu lạc đạo làm quà biếu. Có ăn cơm chiều được với vợ chồng em không? Mới là chuyện mào đầu thôi, chưa vào chuyện chính. Còn chuyện hắn lừa mấy ông cùng làm việc từ cái thời mới có phong trào hợp tác hóa mới thật kỳ quái. Lừa đau lắm. 4 năm ông, mỗi ông mất cho nó khoảng 60 triệu. Là cái chuyện lấy người đi lao động bên Hàn Quốc ấy mà. Lưu manh với cả thiên hạ vẫn phải dành một vùng quê hương làm người tử tế. Thế mới là người khôn, phải không bác? Cũng là một thằng dại. Chả phải dối trá lừa lọc ai cả. Cứ ăn ở cho nhân nghĩa, cho thủy chung, không rời bỏ những mục tiêu tốt đẹp ban đầu. Thì hắn ngồi ở cấp lãnh đạo tỉnh ở tuổi 50 cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ mà tiếc cho một đời người, được xem là khôn đấy. Thôi chết, cứ nói linh tinh mãi mà vẫn chưa bắt vào chuyện chính. Lại uống một tập rượu, rít một mồi thuốc, đứng lên lấy hình cho khách, lại thuyết minh ảnh đẹp, ảnh xấu, giá đắt với giá rẻ mất một lúc lâu, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều. Vẫn còn 2 tiếng nữa, 6 giờ mới phải về huyện rồi ăn cơm tối ở huyện luôn. Ngày mai lại có chương trình đến một xã khác, hẹn trước cả rồi, thay đổi sẽ gây khó cho anh em sở tại. Xưa nay, tôi vẫn ngại những yêu cầu của mình sẽ làm khó cho người khác. Người ta không tiện nói, nhưng trong bụng không được vui cũng dễ làm mình mất vui. Khách vui, nhưng chủ cũng phải vui mới là đẹp. Mẫn thấy tôi nhìn đồng hồ với vẻ mặt băn khoăn, lại nói cười giả là: còn sớm bác ạ, chỉ riêng cái chuyện đi buôn trong chiến tranh của người xã này cũng đủ để bác viết hẳn một cuốn sách rồi. Em với đám bạn phải kể cho bác nghe vài ngày thì mới hết chuyện. Bác tính, năm 1975, quân ta vào Huế thì người xã D đã đến Đông Hà, quân ta vào Đà Nẵng thì họ đến Huế. Cứ súng ống đi trước, quang gánh chạy theo sau, có người còn vào tận Sài Gòn từ ngày 25, 26 tháng 4 kia. Những chuyến bay đầu tiên Hà Nội, Sài Gòn thì một góc máy bay toàn là đòn gánh và các bà rang đen, quần thâm, áo cánh trắng, dép nhựa ngồi ràn rạt suốt mấy hàng ghế. Họ đi đều có giấy tờ hợp lệ cả, đều có chức danh đàng hoàng hết, mua giấy giới thiệu bên công an, 15 đồng một giấy. Thánh không? Tôi thầm tính, phải ở lại với Mẫn cả tối nay, cả đêm nay. Buổi gặp huyện sẽ hoãn lại tối mai hoặc trước ngày tôi rời huyện về tỉnh. Một chuyến đi gặp được một người như Mẫn đâu có dễ. Ông ta vừa thật thà, vừa ranh ma, vừa công tâm, vừa tư lợi, lúc quân tử, lúc tiểu nhân. Đủ vẻ, đủ giọng, làm ảnh gương của cái tiểu xã hội thị trấn thời buổi kinh tế thị trường. Lại thêm cách kể chuyện nữa, chữ nghĩa nồng nàn cả hương thơm lẫn mùi tanh, cứ tươi roi rói, nhảy tanh tách, văn tôi so sánh được. Làm cách nào ở lại với Mẫn tối nay đêm nay nhỉ? Chỉ e những người lãnh đạo xã ngờ rằng tôi đang có mưu tính gì, đã khám phá ra được điều bí ẩn gì. Một thằng viết văn lại quá tâm đắc với một kẻ nửa chánh nửa tà, quan hệ rất rộng, chơi bời với đủ loại người, lại không phải là thằng ngu, mồm mép cũng không vừa, làm sao khỏi ngờ được. Và lại, việc của xã hôm nay là rất tốt so với hôm qua, nhưng không thể nói đã hoàn toàn tốt. Mối quan hệ giữa người lãnh đạo với dân chúng cũng không thể bảo là đã 10 phần êm đẹp, có phải không? Đấy, đấy. Người ta sẽ ngờ cái lão chụp ảnh ở phố sẽ mấy mồm nói ra cái phần còn chưa êm đẹp. Chuyện bé xé ra to vốn là nghề riêng của mấy thằng nhà báo mà. Báo đã viết, dẫu mình có muốn cãi lại cũng khó. 1.000 người đọc biết đến ai mà thanh minh. Tôi phải tự đánh cuộc với tôi như sau. Nếu đúng 6 giờ, xã mới đến đón như tôi hẹn, tức là những dự đoán của tôi là sai. Họ chỉ muốn tôi làm việc đúng theo kế hoạch đã bàn với xã, chứ chả nghĩ xấu về ai, cả ông thợ ảnh lẫn ông nhà báo. Người ta tốt với mình, mình lại nghĩ xa xôi là người ta ngờ mình, không tin mình cũng là cái tật của tôi khi tiếp xúc lần đầu với những người mới quen biết. Vậy thì tôi sẽ thẳng thắn xin với xã ở lại để làm cho xong cái việc tôi đã dự tính. Biết đâu trong chuyến đi này, tôi lại chả viết được một chuyện ngắn hay một chuyện vừa đặc sắc hơn những cái đã viết. Hình như Mẫn đang nói về những nguyên do đã khiến mấy ông cán bộ xã vốn rất tinh ma, rất cảnh giác mà vẫn bị bạn cũ lừa, bị lừa mà lúc gặp lại kẻ đi lừa vẫn không chửi mắng được, không đòi tiền lại được. Dậu An đã nói, tôi sẽ trả lại tiền trong tuần này nếu bố con bác không chấp nhận kế hoạch mới của tôi. Và người bị lừa lại cúi đầu ngoan ngoãn nói, thôi, đã lỡ vậy, xin để ông cứ lo tiếp cho cháu. Lừa thế mới siêu chứ, lại còn chuyện này nữa, hay lắm. Chuyện bây giờ, ai bảo là họ không biết gì về hắn bây giờ, vẫn biết, nhưng họ không muốn nói. Có tiếng nhấn còi của xe máy, ông hiệu trưởng nhìn ra đường, nói với tôi. Xã đến đón bác rồi kia. Mẫn cũng nhìn ra bảo, nói là 6 giờ kia mà, hay là bác có họp hành gì với xã chiều nay? Tôi nói u ớ, không, không, chả có họp gì cả. Trưởng công an xã vẫn ngồi trên xe nói với vào, chú nói giúp cháu mời bác ra xe, cháu đang vội. Cái tính nhút nhát hay sợ làm phiền người khác đã khiến tôi đứng bật dậy, nhét vở viết và bút vào túi, rồi nói ngượng nghịu với Mẫn. Tôi rất mê chuyện của ông, nghe cả tuần cũng không chán, nhưng... Mẫn cười, cái cười cũng gượng. Thật tiếc quá, mấy khi gặp được nhà văn để dân thường chúng em được dốc bầu tâm sự. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài, lại một câu nói không nên để người khác nghe thấy, rất dễ sinh hiểu lầm. Tôi về ủy ban xã, cả bí thư, chủ tịch đang ngồi làm việc với mấy người nào đó, nhìn đồng hồ mới 4 giờ 15 phút. Tôi đã ngồi một mình, đứng thẫn thờ một mình, thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi của người này người kia, chả dính líu gì đến cái việc tôi đang nghĩ. Và tiếc, đứng tiếc, ngồi tiếc, tiếc hùi hụi vì đã bỏ phí 2 tiếng đồng hồ. Thế là mất mãi mãi một cuốn sách có thể hay, biết đâu đấy. Tháng 12 năm 2000.